Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lạc Tôn Phật. Kính bạch Thượng Tọa, Thượng Huệ Hạ Thiện, Giảng Sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu. Kính bạch Đại Đức Thích Lợi Nguyên, Đại Đức Thích Tâm Từ, Đại Đức Thích Viên Tánh, trụ trì Chùa Pháp Vũ, kim chi hội trưởng Chi hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Paragan. Kính thưa toàn thể quý học Phật tử tại Paragan và các vùng phụ cận. Năm mới Xuân Mậu Tý 2008, Phật lịch 2552, toàn thể quý Phật tử đã tề tụ đông đủ về đạo tràng Pháp Vũ trong khung cảnh ấm cúng, trang nghiêm và thanh tịnh. Trước là đảnh lễ Phật Ngài Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Từ Thị Tôn Phật và Ngài Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Kế đến, hàng Phật tử chúng con được ân duyên thọ học Phật Pháp dưới sự truyền giảng chân truyền của các bậc giảng sư trong dịp đầu năm mới. Đó là tâm nguyện của Thầy Trụ Trì Thích Viên Tánh cùng với Ban Hoằng Pháp nhằm giúp cho giới Phật tử và chúng sanh sớm đạt được cốt chân lý, đó là giác ngộ và giải thoát. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hiện nay trong thời kỳ mạt Pháp, hàng Phật tử chúng con đã sống trong cõi vô thường tạm bợ với đầy rẫy những u bi khổ não, luôn bị giới vô minh tác hại, tạo biết bao nhiêu nghiệp xấu trôi nổi trong phiền muộn. Tuy hàng Phật tử sống trong trí Bồ Đề mà vẫn không thấy thanh tịnh, luôn hành xử chấp ngã, do việc tu học Phật Pháp của chúng con còn quá nhiều trở ngại về phương pháp cũng như phương tiện, và cũng còn tùy thuộc vào nhân tâm của mọi Phật tử. Và sao để cho chúng con cùng nhau có thể tu và hành đúng theo lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của bậc giảng sư là đệ tử chân truyền của Đức Phật, nhằm giúp cho hàng Phật tử chúng con thâm nhập tri thức Phật Pháp vi diệu, trước giúp cho bản thân, sau là tạo lợi ích cho vạn người được an lạc. Hôm nay, với một phước đại nhân duyên thù thắng cho đạo tràng Pháp Vũ, chúng con cúi đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Thượng Huệ Hạ Thiện, ước cả khai thị cho Phật tử được thấm nhuần ơn mưa Phật Pháp trong dịp đầu năm, để hầu tỉnh thức chân tâm, kiến tánh, và cũng giúp cho chúng con tự mình thắp ngọn đuốc giác ngộ chánh pháp để soi đường đi đến chỗ giải thoát khỏi vỏ u minh, nhằm giúp cho các hạt mầm giống soi chủng tử được nảy sinh và khai mở Phật Pháp trong đạo tràng Pháp Vũ. Và cũng như lời Phật dạy, được làm thân người rất khó, được nghe Phật Pháp lại càng khó hơn. Và hôm nay đây là một nhân duyên thù thắng như hoa bát u đàm ngàn năm nở một lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Qua cái lời mà tác bạch vừa rồi thì mọi người chúng ta cũng đều có nghe đến cái vấn đề nói rằng là trong cái kiếp sống này đó, mình phải chịu biết bao nhiêu là cái sự mà ưu phiền khổ nhọc, mà mặc dù rằng là chúng ta đã quy Tam Bảo, thế nhưng mà trên cái bước đường tu học đó thì cái Phật trí vẫn chưa được khai mở, bởi vì rằng là chứng duyên quá nhiều. Thì quả nhiên rằng là hơn bao giờ hết đó, thì cái chướng duyên ở cái cuộc sống này càng ngày càng phát triển mạnh. Giống như Đức Phật nói rằng là trong cái thời mạt Pháp đó, thì là Pháp nhược ma cường. Tức là có nghĩa rằng giống như trong Thiền Tông nói rằng là đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Có nghĩa đạo đó, mà cao được một thước thì ma cao đến 10 thước, trượng là đến 10 thước được. Cái vấn đề nói đó thì nó không phải là chỉ áp dụng ở cái hoàn cảnh bên ngoài mà ở ngay cả trong nội tâm của mình nữa. Tức là hoàn cảnh ở bên ngoài thì mình cũng thấy rằng trong cái cuộc đời nhiễu nhương này á, thì quả nhiên là như vậy, Phật Pháp hay là tất cả những cái thiện pháp nó khi nào cũng bị những cái ác pháp quấy nhiễu, và ác pháp thì khi nào cũng mạnh. Thì cái chuyện mà ác mà mạnh hơn thiện đó thì chẳng có lạ lùng gì, cũng giống như bây giờ mình cứ suy ra chuyện pháp cũng giống như thuốc bổ, mà hát pháp nó cũng giống như thuốc độc. Mình có uống 99 năm thuốc bổ, nhưng mà chỉ 1 giờ hay là 1 giờ thì nó quá, nó chỉ trong 1 giây mà mình uống lầm thuốc độc, thì 99 năm thuốc bổ trước kia nó tiêu hủy hết, mình cũng chết rồi. Thấy ra trong một cái chén sâm nhung chỉ cần nhỏ 1-2 giọt thuốc độc vào thì cái chất bổ sâm nhung kia không đủ để duy trì mạng sống, mà 2 cái giọt hay 1 giọt thuốc độc kia đủ lực để mà dứt cái mạng sống của mình. Cho nên trong kinh Phật cũng hay nói cái câu rằng là một đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, mà 1 giờ làm ác, cái ác đã dư. Thành khi nào á, ác cũng mạnh hơn thiện nhiều vô cùng. Lại thêm nữa là lý do tại sao như vậy là bởi cái lý lẽ rằng chúng ta cứ xét cái thân tâm của mình thì biết cái ác tâm á thì nó khắc ghi, mà cái thiện tâm á thì nó hời hợt. Cho nên trong kinh Phật cứ hay nói rằng là khi người ta mà khởi tâm ác á thì cái tâm ác nó giống như là chữ mà khắc ở trên mặt đá, có nghĩa là nó hằn sâu vào và nó không có phai tàn, khó phai tàn lắm. Nhưng mà cái thiện á thì là giống như chữ mà viết ở trên mặt nước, tức là viết từ đâu á thì chữ nó mất từ đó. Tại người ta phát tâm thiện á, người ta không có giữ gì được lâu, nhưng mà người ta phát cái ác tâm nó thì người ta giữ muôn thuở. Chính vì cái lý lẽ ở trên đó đó, mà không phải là chỉ ở nơi là Phật giáo mà chịu cái hoàn cảnh mà đào cao nhất xích mà mang cao nhất trượng, mà cho đến Nho Gia ngày xưa đó thì Khổng Tử cũng phải thốt lên một câu rằng trong hàng ngũ học trò của tôi chỉ có một mình Nhan Hồi, anh này 3 tháng liên tiếp là giữ vững được cái tấm lòng nhân, còn Kỳ Dư là chỉ có từ 1 ngày cho đến tối đa là 1 tháng giữ được cái lòng nhân. Chỉ có một người duy nhất giữ nổi đến 3 tháng thôi, đó là Nhan Hồi. Cho nên vì như vậy mà khi mà Nhan Hồi chết sớm, Nhan Hồi chỉ có 24 tuổi thì bảo bệnh rồi chết. Thì khi Khổng Tử mà hay tin Nhan Hồi mệnh chung á, thì Khổng Tử bật khóc, òa lên khóc. Và bây giờ đồ đệ của Khổng Tử nói là thánh nhân mà cũng khóc nữa sao? Khổng Tử nói là nếu lúc này không khóc thì chừng nào mới khóc được đây? Ý của Khổng Tử là thánh nhân không có khóc vì cái chuyện của thế gian, mà thánh nhân chỉ có khóc chuyện của đạo mà thôi. Mà nay trời rất đạo của ta rồi, có nghĩa là Nhan Uyên, tức là Nhan Hồi đó, mệnh chung chết mất. Thì đó là cái điểm là trời rất đạo của ta rồi, Khổng Tử than lên như vậy mà khóc. Thì Khổng Tử không có dùng nước mắt của mình để khóc cho tất cả những cái mà thế tục, nhưng mà chỉ đau đớn nhất là cái đạo bị dứt. Mà chỉ có một người mà Khổng Tử hy vọng là có thể giữ được nhân liên tiếp được 3 tháng, mà 1 năm tới 12 tháng là Khổng Tử khen rồi. Mà Khổng Tử có 3.000 học trò, có 3.000 học trò nhưng mà chỉ có 72 người là giỏi thôi. Đó, trên tổng số 3.000 chỉ được 72 người. 72 người đó Nho giáo gọi là thất thập nhị hiền, tức là 72 hiền. Còn Khổng Tử là thánh, tức là hiền thánh. Thì trong 72 người hiền nói trên đó, Khổng Tử chấm được duy nhất có một thôi, có nghĩa là Nhan Uyên. Thế như vậy thì pháp nhược ma cường là chính cả Nho gia cũng còn nhìn nhận ra cái vấn đề nói trên đó, cho nên mới nói rằng người ta giữ được cái tấm lòng thiện khó ghê lắm, rất là khó khăn. Cho nên Phật pháp thì sử dụng cái từ ngữ gọi là bông xoài trứng cá, tức là một cây xoài khi mà nó ra bông thì vô số, nhưng nó trổ quả đó thì chỉ còn lại có 1% cái số bông đó thôi. trứng cá cũng vậy, cá nó đẻ ra hàng mấy chục vạn trứng, nhưng mà điều sinh con thì chỉ vài ngàn, vài trăm này. Thành ra Phật pháp thì dùng cái từ ngữ gọi là bông xoài trứng cá, tức là cái người mà phát tâm thì đông, nhưng mà người giữ được cái tâm đó thì hiếm, thì rất là ít. Cho nên chẳng hạn như khi mình phát tâm làm điều gì thiện đó, thì mình phát ngày trước ngày sau mình quên rồi. Nhưng mà mình phát một cái tâm ác, tức là mình thù hận một điều gì đó, thì khó quên lắm, cho tới chết nhắm mắt cũng không nguôi ngoai. Nhưng mà cái thiện đó, thì lại sớm quên lắm. Nhưng mà cái ác thì khó quên. Thành ra như vậy, Tạo Phật mới nói là khi người ta đã khởi một cái ác tâm, thì cái ác tâm nó không khác gì mà chứ mà khắc về trên mặt đá vậy, chứ nó hằn sâu khói phai lắm. Còn khi người ta làm thiện, thì thiện của người ta nó chỉ là trước mắt là nó tiêu tan, là người ta không có hành thiện được lâu, nhưng chưa biết trên mặt nước. Thì mình cũng có thể thấy một cái điều rằng là nó cái người mà học Phật hay là tu Phật, tức là phát tâm rồi học Phật hay tu Phật, thì cái học Phật và tu Phật đó, đó không có giữ gìn được lâu. Rồi cũng bị năm tháng, rồi cũng bị gia duyên bận buộc, cũng bị những cái cơ duyên ở thế gian này nó làm cho tàn lụi, sớm tàn lụi chết non. Cái tâm đó nó chết non nghe lắm. Nhưng mà giả sử như nếu mà họ sinh một cái tâm á, oán trách đạo hay oán trách chùa, thì cái tâm đó nó không chết non đâu. Phải chi cái tâm mà oán trách người ta nó chết non như cái tâm mà thương mến của người ta đó, thì cuộc đời này sung sướng hơn, cuộc đời này đỡ khổ hơn. Cái tâm hận thù nó không chịu nguôi, nó lì lợm vô cùng. Cho nên vì như thế cuộc đời này nó khổ. Tại vì trong cuộc đời này nó bây giờ hiện tại có hơn 6 tỷ người. Nhưng mà nói ở trong hơn 6 tỷ người đó thì tuyệt đại đa số đó đều sẵn sàng ôm cái tâm hận thù sâu xa, không chịu buông xả. Và cái số người mà chịu buông xả cái tâm hận thù đó đếm trên bàn tay. Và cái số người mà ôm cái lý tưởng đó bền bỉ đó, như là cái người mà ôm hận thù phải nó bền bỉ phải nó, thì cái số đó lại hiếm ghê lắm. Cái số đó không được vài trăm ở trong số 6 tỷ. Thành ra bây giờ công tâm của một tập thể gồm 6 tỷ người hợp lại với nhau, nhưng mà cái tâm hận thù với cái tâm ác đó nó chiếm đa số, mà nó lại trường thọ, thì đương nhiên cuộc đời này thọ cùng với lại cái tâm đó. Đấy, như vậy thì vì như thế mà mình là chỉ sống được có 36,000 ngày. Ở trong 36,000 ngày đó của mình đó, thì mình cũng phải chịu sống chung, sinh sống chung với lại những cái tâm hận thù đó rải ra khắp nơi hết, không có một chỗ nào trên thế giới này không có, chỉ có nặng và nhẹ mà thôi. Thành ra vì như thế mà đời sống nó trở nên khó khăn. Rồi con người do hận thù sinh hận thù, vì mình bị kẻ khác hận thù làm hại đến mình, cho nên mình cũng sinh tâm hận thù trở lại. Cho nên hận thù đè hận thù sinh hận thù. Hận thù đã trường thọ, đã mạnh, lại còn thuộc loại mà là sinh đẻ tốt, tức là nó sinh đẻ rất là nhiều và lan rộng. Còn trái lại, cái vấn đề mà từ bi á, thì là yếu mạnh, mà lại sinh đẻ rất là kém sút, không hiểu đến bao lâu mới đẻ được một mụn từ bi. Còn cái hận thù cái nó rải khắp cùng hết, nó rải khắp chốn hết. Thì như thế thì mình thấy rằng cái hận thù khi nào nó cũng chiếm đa số. Thì đó cũng là những cái vấn đề mà để mình hiểu rằng là lý do nào mà ở cái cuộc đời này khi nào nó cũng khốn khổ. Cho nên khi mà Thiên Đế thích đó, một hôm ngồi suy nghĩ rồi Thiên Đế thích ngạc nhiên và không có tự trả lời được, cho nên tìm xuống Đức Phật đảnh lễ và hỏi. Thiên Đế thích hỏi là: Bạch Thế Tôn, thói thường thì một khi cái gì mà ai cũng ghét thì cái đó phải bị mất ở cuộc đời. Thế nhưng có một điều nó ngược lại, là cái khổ ai cũng ghét, nhưng mà tại sao khổ lại lan tràn khắp cuộc sống này mà lại không bị tận diệt? Nếu logic á, ai cũng ghét nó thì nó phải bị tận diệt chứ. Thế đằng đây ai cũng ghét nó mà tại sao nó lại nhiều dữ vậy? và ai cũng khao khát hạnh phúc và bình an. Mà tại sao bình an và hạnh phúc lại ảm đạm như vậy ở cuộc đời này, ở cuộc sống này, trải qua bao thế hệ, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Mỗi một cuộc đời một người mà nếu mình phỏng vấn ra thì một cuộc đời đó đầy sự chiến đấu, chứ không có ai được bình an cả. Để đổi lấy hai chữ bình an, con người phải chiến đấu rất là nhiều. Để được hạnh phúc, con người hầu như rằng là với những tới con chưa đừng nói là bảo là đến chiến đấu đến bước nào đó, con người không thể nào với được cái tầm của cái hạnh phúc nó trên. Được một cái thứ hạnh phúc mà gọi là các nhà văn nghệ sĩ mà gọi là hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay, thì đúng như vậy. Thì cái hạnh phúc của thế gian này, hạnh phúc nào cũng đắng cay và cũng tả tơi, tơi tả. Để đạt được cái hạnh phúc đó thì nhìn lại mình cũng tả tơi, tơi tả, mà không có bao giờ bình yên được. Anh thử, con người phải chiến đấu như vậy. Thì bởi vậy mà Thiên Đế Thích mới suy nghĩ hoài không cách gì ra được, mới bẩm bạch Đức Phật. Đức Phật mới giải thích cho Thiên Đế Thích nghe lý do là tại sao. Thì cái lý do mà tại sao đó là chủ yếu ở cái vấn đề rằng là do ngươi tính chất vô minh. Tại sao lại đổ thừa hết cho vô minh? Tại vì vô minh là mầm mống của vấn đề rằng là cái chính yếu của hai cái chữ vô minh á, là cái vấn đề là mình không có hiểu rõ cái lý nhân quả, cho nên mình phải chịu cái hậu quả tai hại nó trên. Cái vấn đề vô minh á, cái chữ vô minh á, mà nếu mà cứ theo chữ mà dịch ra thì vô minh có nghĩa rằng là cái người ám tế ngu si là vô minh. Tức là ám tế ngu si, thế nhưng mà thiên hạ họ đừng có hiểu lầm rằng như vậy thì cái người mà trí thức, tức là người không vô minh. Mà người vô minh là chỉ những người mà kém học, ít học, không biết chữ nghĩa. Điều đó Đạo Phật phủ nhận. Đạo Phật thì chỉ chủ trương rằng là vô minh bất kể rằng là trí thức hay là không trí thức, hễ không nắm vững được yếu tố của nhân quả là vô minh. Như vậy thì cái chữ vô minh của Đạo Phật có thể đồng nghĩa với vấn đề rằng là có hai ý nghĩa. Một, rằng là bất liễu nhân quả, tức là không có hiểu gì về nhân quả hết. Hai, là bất tín nhân quả, là không chịu tin nhân quả, bác bỏ nhân quả. Thì Phật Pháp nói là những người mà không hiểu nhân quả đó, thì vô tình làm sai nhân quả. Bởi vì làm sai nhân quả cho nên mới khổ. Có những người bất tín nhân quả là những người vô ác bất tác, tức là những người mà vì do không tin nhân quả cho nên ác nào cũng cả gan làm hết, cũng dám làm hết. Còn nếu hiểu nhân quả